Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình hôm nay. Một trong những bí quyết để xây dựng một gia đình vững mạnh là sống với nhau trong tinh thần khiêm nhường. Người khiêm nhường là người biết phục vụ người khác, sẵn sàng xin lỗi khi phạm lỗi và tìm cách nâng cao giá trị của người khác. Có nhiều điều chúng ta có thể làm để nâng cao giá trị của người thân trong gia đình. Hôm nay chúng tôi xin trình bày hai điều, mời quý vị theo dõi sau đây. Với bản tính ích kỷ, chúng ta thường tìm cách hạ giá trị của người khác hơn là nâng cao lên. Đối với người thân trong gia đình, vì không cần phải giữ lịch sự hay xã giao, nên chúng ta lại càng thường làm nhiều điều để hạ giá trị của những người đó xuống. Nếu nghĩ lại, chúng ta thấy đã biết bao nhiêu lần chúng ta nói những lời mắng mỏ, chê trách vợ, chồng hay con cái. Những lời thật đau đớn, nặng nề và thường là quá đáng, không đúng sự thật. Chúng ta nói những lời đó vì bực bội, tức giận, vì muốn nói cho bỏ ghét. Nhưng đây là điều chúng ta cần phải tránh. Biết bao nhiêu em nhỏ mỗi ngày cứ phải nghe cha mẹ mắng mình là đồ ăn hại, vô tích sự, là đồ ngu, vân vân. Những lời đó ám ảnh các em suốt đời, khiến các em không thể ngước đầu lên được. Cũng có những bà vợ phải nghe lời mắng mỏ chê trách của chồng mỗi khi làm hỏng một việc gì, dù việc đó rất nhỏ. Cũng không thiếu những ông chồng bị vợ dằn vặt, chê trách luôn luôn, đến nỗi sinh ra mất tự tin và không còn muốn cố gắng để làm điều gì nữa. Thưa quý vị, đây là điều chúng ta phải tránh để gia đình được vui vẻ, thoải mái. Thật ra, để mọi người trong gia đình vui vẻ, tự tin, nhìn thấy giá trị cao quý của mình, chúng ta cần tìm cách để nâng cao giá trị của nhau. Một trong những điều chúng ta có thể làm là yên lặng lắng nghe khi vợ, chồng hay con cái có điều muốn nói. Đây là chuyện rất thường và rất quan trọng để gây dựng hạnh phúc gia đình. Chỉ tiếc là ít ai để ý nên cũng ít ai thực hành. Có bao giờ quý vị yên lặng lắng nghe vợ hay chồng mình nói trong suốt 5-10 phút mà không ngắt lời hay nói chen vào không? Hôm nào quý vị thử tập yên lặng lắng nghe vợ hay chồng nói. Đừng ngắt lời, đừng làm ngơ, cũng đừng có một thành kiến gì, nhưng hết lòng chú ý lắng nghe. Quý vị sẽ thấy người đó nói được rất nhiều và khi nói xong rất vui vẻ, vì đã có người chú ý lắng nghe. Nếu trong gia đình, mỗi ngày, mỗi người yên lặng lắng nghe người kia nói, trong khoảng 5-10 phút, vợ chồng sẽ giải quyết được nhiều khó khăn do hiểu lầm gây ra, và nhờ đó tránh được nhiều sự bất hòa vô lý. Thánh Kinh dạy chúng ta phải mau nghe, nhưng chậm nói và chậm giận. Lời dạy này mới nghe thật đơn giản, nhưng trong thực tế rất khó thực hành. Vì tính thông thường của mọi người là muốn nói hơn là nghe người khác nói. Để có thể lắng nghe người khác nói, chúng ta phải kiềm chế chính mình, phải khép mình vào kỷ luật và phải tập nghe thường xuyên thì mới có thể làm được. Nhiều khi chúng ta không muốn nghe vợ hay chồng mình nói vì chúng ta nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, không thể chú ý được lâu. Nhất là khi người đó sẽ nói điều mà chúng ta không muốn nghe. Cũng có khi chúng ta không thể lắng nghe vì vợ hay chồng mình nói không đúng lúc. Chẳng hạn ông chồng mới đi làm về, vừa mệt vừa đói, mong được nghỉ ngơi và được ăn một bữa cơm ngon. Nhưng bà vợ đứng đợi ở cửa, chờ chồng về để phân trần những xích mích giữa bà với người hàng xóm. Đây là lúc rất khó cho người chồng yên lặng lắng nghe. Tuy nhiên, nếu người chồng đó yêu thương vợ như Chúa yêu Hội Thánh và yêu vợ như chính thân mình, thì sẽ kiên nhẫn nghe vợ trút hết những bực bội, phiền muộn trong lòng. Và ngược lại, nếu người vợ thương chồng và nghĩ đến nỗi mệt mỏi của chồng, thì sẽ kiên nhẫn chờ chồng nghỉ ngơi, ăn uống xong, rồi mới đem vấn đề đó ra nói. Có một ông chồng kia thường phải đi làm đến khuya mới về. Một hôm ông về, thay quần áo, đánh răng rồi vào giường, mong ngủ được một giấc vì đã quá mệt. Ông cố gắng không gây tiếng động để vợ ngủ yên. Nhưng ngay lúc ông vừa đặt lưng xuống giường thì bà vợ lên tiếng. Tôi có chuyện này muốn nói mà chờ mãi không thấy ông về. Ý nghĩ đầu tiên của ông chồng lúc đó là bà này kỳ cục quá. Mình mệt muốn chết mong về ngủ mà bây giờ bà đòi nói chuyện. Nếu không thông cảm với vợ thì ông chồng sẽ cằn nhằn vài câu rồi ngủ để mặc cho bà vợ muốn nói gì thì nói. Nhưng nếu là người tế nhị và yêu thương vợ, ông sẽ tự hỏi. Có chuyện gì mà vợ mình thức cho đến giờ này? Tại sao không chờ đến sáng mai nói mà phải nói bây giờ? Hay là nếu không nói ra được thì sẽ không ngủ được? Nếu ông chồng thương vợ và đặt mình vào tâm trạng của vợ, ông sẽ sẵn sàng nghe vợ nói, dù là không đúng lúc. Ngược lại, nếu bà vợ thương chồng thì sẽ nghĩ đến những mệt mỏi của chồng và sẽ đợi một lúc khác thuận tiện hơn mới nói chuyện với chồng. Nếu cả hai người đều chỉ nghĩ đến mình, người thì nhất định nói, người thì nhất định ngủ chứ không nghe. Chiến tranh có thể sẽ bùng nổ và hai người sẽ càng khó nói chuyện với nhau hơn. Để giúp cho người thân của chúng ta không có những định kiến hay cái nhìn sai lầm về chính mình, chúng ta cần cư xử với những người đó bằng tình yêu thương, thông cảm và để ý đến những ưu điểm của họ. Có hai vợ chồng kia lấy nhau được 2 năm và có một đứa con thì bắt đầu lục đục với nhau. Hỏi ra thì biết rằng người chồng buồn vì có vợ mà vẫn cô đơn. Lý do là vì anh không bao giờ nói chuyện với vợ được. Anh có một tâm sự u uẩn, có một thời thơ ấu đau buồn vì thiếu tình yêu thương của mẹ. Anh mong khi có vợ, vợ anh sẽ bù đắp những thiếu thốn đó. Nhưng anh thất vọng khi thấy càng ngày người vợ càng không hiểu anh, mà còn giận vì tính anh hay buồn, ít nói. Mỗi khi anh không nói chuyện, người vợ bực bội hỏi tại sao anh không nói. Và càng bực tức thì chị càng nói nhiều và nói với giọng gắt gỏng. Người chồng thấy vợ cứ gắt gỏng với mình hoài thì lại càng khép kín. Để được yên thân, người chồng kia cố tình bỏ hết ngoài tai những điều vợ nói, dù có khi đó là điều tốt và đúng. Người vợ thì lại thấy sao mình nói nhiều, có khi nói nặng nữa, mà ông chồng cứ lạnh lùng, làm như không nghe, không thấy gì cả, nên càng bực bội hơn. Không khí trong gia đình cứ thế, ngày càng trở thành nặng nề, khó chịu. Người chồng thì buồn vì khám phá ra rằng vợ của anh không phải là người bạn tri kỷ như điều anh trông mong. Người vợ thì bực bội, trách chồng, im lặng không nói, làm không khí trong nhà nặng nề, nên chị cứ phải nói để xóa tan sự nặng nề đó. Hai vợ chồng trách nhau và đổ lỗi cho nhau, khiến càng ngày khoảng cách giữa hai người càng lớn thêm. Cuối cùng, hai người đồng ý mời vị mục sư của hội thánh đến. Sau khi thăm hỏi và nghe tâm tình của hai người, vị mục sư khuyên người vợ phải bớt nói, tránh sửa sai chồng hoặc buộc chồng làm theo ý mình. Đặc biệt, ông khuyên người vợ tập hỏi thăm khi chồng đi làm về và tập lắng nghe khi chồng nói. Vị mục sư cũng khuyên người chồng bỏ cái nhìn tiêu cực về người vợ và hãy thành thật chia sẻ niềm vui nỗi buồn hay những lo lắng của mình với vợ. Hai vợ chồng cố gắng làm theo lời khuyên của vị mục sư nên từ đó bắt đầu hiểu nhau, thông cảm nhau và gần gũi với nhau hơn. Có người lại có tính hay ngắt lời người khác, nhất là các bà vợ, vì nhớ nhiều chi tiết nhỏ nhặt nên khi chồng nói hay ngắt lời hoặc sửa lời nói của chồng. Có hai vợ chồng kia sau một chuyến đi xa về, bạn bè đến thăm và bảo hai người kể lại chuyến đi cho họ nghe. Khi người chồng bắt đầu nói thì người vợ lắng nghe, nhưng nghe với mục đích là để xem chồng nói sai điều gì thì sửa lại ngay. Ông chồng nói, hôm đó khoảng 6 giờ sáng chúng tôi bắt đầu ra khỏi nhà. Bà vợ liền ngắt lời và nói, không, lúc đó đã hơn 6 giờ rồi, 6 giờ 15 mình mới đi. Ông chồng chờ vợ nói rồi nói tiếp. Khi ra bến xe, chúng tôi phải chờ cả tiếng đồng hồ mới có chuyến xe đến. Bà vợ lại ngắt lời, không, mình đợi không đến một tiếng đồng hồ, chỉ có 45 phút thôi. Ông chồng hơi bực mình nên nói, thôi bà kể đi, thì bà vợ lại không chịu. Nhưng hễ chồng nói điều gì không đúng, dù là một chi tiết rất nhỏ, bà vợ cũng xen vào và sửa lại, rồi còn chê. Trí nhớ của nhà tôi kém quá, cứ nhớ lộn chuyện này qua chuyện kia. Có lẽ trong gia đình quý vị cũng có những kinh nghiệm tương tự. Khi bị người khác sửa sai, chúng ta bị chạm từ ái nên dễ sinh ra bực bội và không muốn nói nữa. Một điều khác chúng ta có thể làm để nâng cao giá trị của nhau là đừng cằn nhằn, đừng nói nhiều, cũng đừng nhắc đi nhắc lại mãi một vấn đề. Theo bẩm sinh, có người ít nói, có người nói nhiều. Tuy nhiên, ít nói quá hay nói quá nhiều cũng đều đưa đến những hậu quả tai hại. Lời Thánh Kinh dạy, hễ lắm lời vi phạm nào có thiếu, nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan. Châm Ngôn chương 10 câu 19. Cái nói nhiều tai hại là nói đi nói lại mãi một vấn đề với giọng cằn nhằn. Sách Châm Ngôn nói rất nhiều về điều này. Những câu như, thà ở nơi xó góc nhà hơn là ở chung nhà với một người đàn bà hay tranh cạnh. Thà ở nơi vắng vẻ hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và nóng giận. Thà ở một góc trên mái nhà hơn là ở chung nhà với người đàn bà hay tranh cạnh. Những câu Thánh Kinh này trích trong Châm Ngôn chương 21 câu 9, câu 19 và chương 25 câu 24. Một tờ báo nọ mở cuộc thăm dò ý kiến các ông chồng để xem thử trong đời sống gia đình điều gì khiến các ông bực bội nhất. Hầu hết các ông đều trả lời rằng tính hay cằn nhằn của vợ là điều các ông sợ nhất. Thật ra cũng có những ông chồng nói nhiều và hay cằn nhằn như các bà vậy. Tuy nhiên, có lẽ có người nói, tôi mà không cằn nhằn thì chẳng bao giờ người nào làm xong một việc gì. Cái gì cũng phải nhắc, phải nói thật nhiều lần mới nghe, còn nói qua một lần là không được. Cũng có những bà vợ, ông chồng hay những đứa con khi nhờ điều gì, chúng ta phải nhắc đi nhắc lại mới làm. Nhưng nếu ta cứ cằn nhằn hoài, những người đó sẽ lờn và sẽ không để ý nữa. Nếu chúng ta có thể dùng một cách nào khác để nói thay vì cằn nhằn, kết quả sẽ tốt hơn và chính chúng ta cũng không phải mệt vì hao hơi tốn sức. Chẳng hạn như khi muốn báo một tin tức gì quan trọng hoặc nhắc người trong gia đình một vấn đề cần thiết nào đó, chúng ta đừng lên tiếng bất chợt lúc trong nhà có tiếng ồn ào hoặc lúc mọi người đang để ý vào những việc khác. Trái lại, chúng ta nên đợi khi mọi người yên lặng và sẵn sàng lắng nghe rồi hãy nói. Lúc đó lời nói của chúng ta mới được người khác để ý và ghi nhớ. Người hay nói đi nói lại cũng có thể là người hay thay đổi ý kiến. Trong gia đình, khi đã bàn tính hay thảo luận với nhau một vấn đề gì và đã đồng ý rồi, thì chúng ta không nên nhắc lại, nói thêm hay đổi ý. Nói đi nói lại như thế sẽ dễ khiến người khác bực bội và dễ hiểu lầm lời nói của chúng ta. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng bài nói chuyện trong đề tài gây dựng một gia đình vững mạnh tại đây. Kính chào tạm biệt quý thính giả.